4.
Mối quan tâm chủ yếu của chúng ta là sự chuyển hóa, sự thay đổi triệt để của tâm thức con người. Tâm người bao gồm cả não bộ, trái tim, tất cả bộ phận như một thể bất khả phân. Đó là tâm thức đã tạo nên thế giới bao quanh chúng ta. Thế giới của sự thoái hóa, bạo lực, tàn nhẫn, giả dối, cũng như tất cả những cơ cấu đã sinh ra chiến tranh. Chúng ta quan tâm làm sao thay đổi được nội dung của ý thức, vì nội dung đó chính là ý thức. Nếu cuộc cách mạng triệt để, sự thay đổi tâm lý này không xảy ra thì sự tranh chấp không bao giờ ngưng, đau khổ và bạo lực sẽ cứ tiếp diễn trên toàn thế giới. Sự thay đổi không thể xảy ra nếu ta không biết nhận thức chính mình. Đây không hề là sự nhận biết về một cái tôi cao siêu hơn hay về một ý thức siêu việt nào cả, vì những thứ đó vốn cũng chỉ nằm trong lĩnh vực của tư tưởng. Bao lâu ta chưa hiểu thấu cái tự tính mình, tự tính đang hoạt động hàng ngày, nó nghĩ gì, làm gì, lòng tha thiết, cái sai lầm của nó, tham vọng của nó, mọi hoạt động dị kỷ của nó, sự tự đồng hóa mình với những điều cao quý hay thấp kém, với quốc gia hay các lý tưởng thì người ta vẫn nằm trong vòng của cái tôi. Bao lâu ta chưa hiểu lĩnh vực nhỏ bé này, một lĩnh vực mà chúng ta biết rất ít, một lĩnh vực mà trong đó có cả ý thức lẫn vô thức, lĩnh vực quan tâm đến cái tôi cá thể, đến tham vọng và phản ứng riêng tư của mình mà chúng chủ yếu chính là một phần của cái toàn thể, một phần của cộng đồng, một phần của nền văn hóa, trong đó nó sống. Bao lâu chúng ta không hiểu nó một cách triệt để thì bấy lâu nội dung của ý thức không thể được chuyển hóa. Hiểu thấu, understanding, không phải là một việc của trí năng, của cảm xúc hay là một điều gì hời hợt. Đó là một điều xuất hiện cùng lúc với hành động và vì thế là một sự hiểu rõ hoàn toàn chứ không phải một phần. Khi hiểu tự tính của mình, ý thức và nội dung của ý thức, nhớ rằng không có ý thức nếu không có nội dung, ta sẽ thấy có hai yếu tố chính trong ta, đó là dục lạc và sợ hãi. Hai thứ đó không tách rời lẫn nhau. Chỗ nào có sự theo đuổi duy trì, ham muốn dục lạc, chỗ đó có sự sợ hãi. Muốn hiểu thấu sự sợ hãi, ta đừng quên yếu tố dục lạc. Tư tưởng là thước đo của sợ hãi. Tư tưởng là câu trả lời của ký ức, mà ký ức là kinh nghiệm và tri thức được lưu giữ trong các tế bào và bộ phận của não bộ. Tư tưởng là vật chất, toàn bộ thế giới được xây dựng bằng tư tưởng, được dựa trên tính chất, chất liệu và hoạt động của tư tưởng. Ta phải xác định, phải chăng tư tưởng là nhân tố nuôi nấng sự sợ hãi? Thế thì làm sao thoát khỏi sự sợ hãi, sự giải phóng khỏi sợ hãi chỉ có thể xảy ra khi ta thấu hiểu cấu trúc, tính chất và sự vận hành của tư tưởng. Khi quan sát hết quá trình của tư tưởng, cái đã xây dựng nên thế giới với mọi tôn giáo, mọi thánh thần, mọi vị cứu tinh, cái đã dựng nên thế giới vật chất trong đó ta sống, ta sẽ thấy bao lâu ta còn vận hành và lưu trú ở đó, bấy lâu sự sợ hãi còn tồn tại. Sợ hãi là nguyên nhân của sự cô độc, mất mát về mặt vật lý lẫn tâm lý. Nó là nguyên nhân của sự ràng buộc nơi của cải, nơi tha nhân, nơi ý niệm, nơi chủ trương, nơi quốc gia, nơi gia đình. Bao lâu còn có tư tưởng vận hành trong dòng thế giới vật chất, bấy lâu còn sự sợ hãi. Nếu sống trong thế giới này, người ta đâu có quan tâm gì khác ngoài việc tìm kiếm sự an toàn vật lý hay tâm lý? Bao lâu tâm còn tìm cầu sự an toàn vật chất, bao lâu tâm mong mỏi sự trường cửu thì bấy lâu còn cái sợ. Mặt khác, bộ não chỉ có thể vận hành hiệu quả khách quan hợp lý nếu nó có sự an toàn tuyệt đối. Điều đó đã rõ, khi thiếu an toàn, nó sẽ tìm an toàn trong việc tin tưởng nơi thánh thần, nơi biểu tượng, nơi ý thức hệ, nơi quốc gia. Những lòng tin đó chỉ dẫn đến những hành động rối loạn tâm thần. Bao lâu tôi còn xem mình theo chủ nghĩa quốc gia của một nước nào đó? Bấy lâu tôi còn hành xử một cách rối loạn, tôi chỉ gây chuyện và mang lại sự chia cắt giữa con người với nhau. Đó là một trong những nguyên nhân sinh sợ hãi. Khi bạn thấy rõ điều này, khi bạn ý thức hết về tính chất của nó, bạn có còn theo chủ nghĩa quốc gia nữa không? Nếu còn, thì sẽ vẫn còn dục lạc và sợ hãi. Nếu tâm sống trọn trong thế giới vật chất thì không có gì tồn tại ngoài tư tưởng, ý thức và ý chí. Nếu tâm ở đó thì sợ hãi tiếp diễn vì tại đó không có gì khác hơn là mong cầu sự an toàn và trường cửu. Chỗ nào có mong cầu, chỗ đó có sợ hãi. Có nhiều loại sợ hãi ẩn trốn trong ngõ ngách của ý thức con người. Loại sợ hãi có tính chủng tộc tập thể, sợ đói kém vân vân. Có những lo âu kín đáo, những dạng hết sức tinh tế của dục lạc. Có cái sợ được ý thức hay nằm trong lĩnh vực vô ý thức, sợ chết, sợ cô độc, sợ mất việc, sợ dư luận, sợ chính cái ràng buộc của mình và sợ mất nó đi, sợ không được thành công, sợ không được ai biết đến. Liệu tất cả những nỗi sợ này có thể được nhận chân ra mà không cần phân tích không? Chúng ta đã thấy sự bất lực của phép phân tích vì người phân tích và vật được phân tích là một. Thế thì tâm phải làm sao khi nó đã thấy rõ sự vô nghĩa, sự sai lầm của phép phân tích hay của quán xét nội tâm? Muốn biết tâm cần làm thế nào, chúng ta phải đi vào đề tài của phép thiền định. Chú thích Meditation. Trong đoạn này, Krishnamurti công kích các phép thiền định truyền thống mà chủ yếu là phép kiểm soát thân tâm của Ấn Độ giáo. Còn quan niệm đối cảnh vô tâm hay tâm cảnh nhất như mà tác giả nói đến cũng chính là nội dung phép thiền của vùng Đông Á. Hết chú thích. Khi chúng ta nói thiền định, bạn hãy nghe nó như chưa nghe từ này bao giờ. Thiền định là gì? Ta không nói về cách thiền định. Điều này không quan trọng gì cả, vì một khi bạn hiểu thiền định là gì, thì nó sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên như bạn hít thở. Bạn có thể học hỏi lẫn nhau ý nghĩa thực sự của thiền định không? Sách vở đã viết quá nhiều về nó. Nhiều người thực hành thiền định dựa trên một hệ thống nào đó, phép thiền, Zen hay nhiều dạng biến thiên và phương pháp khác của Ấn Độ giáo. Tất cả đều bao hàm một mục đích cần phải đạt tới thông qua sự điều khiển, control. Sự điều khiển bao hàm có một người điều khiển và phải chăng người điều khiển khác với vật được điều khiển. Các nhóm tập luyện thiền định với triết lý và hệ thống của họ đều nói hãy điều khiển tư tưởng bạn. Tư tưởng thì đi lang man và sự lang man đó chỉ phí năng lực. Vì thế mà họ nói tư tưởng phải bị nắm giữ lại một cách tuyệt đối, phải đưa vào khuôn khổ, phải bị khuất phục để theo một điều được gọi là giác ngộ. Thượng đế, chân lý, cái không tên hay bạn muốn đặt tên gì cũng được, Hiển nhiên là điều đó bao hàm một người điều khiển. Thế thì ai là người điều khiển? Người đó có khác gì trong tính chất, nội dung với cái mà nó cho rằng mình sắp sửa điều khiển không? Đây thật là điều rất quan trọng phải thấu hiểu. Tôi muốn nêu rõ rằng ta có thể hoàn toàn sống trong đời sống hàng ngày mà không có chút điều khiển nào cả, ngược lại mọi truyền thống, ngược lại mọi lời khuyên răn, ngược mọi hành xử của bạn về xã hội và đạo lý. Sống một cuộc đời tuyệt đối không có sự điều khiển, tức là bạn phải hiểu thấu một cách hết sức sâu xa ai là người điều khiển và cái gì là vật bị điều khiển. Vì đó chính là một phần của thiền định. Phải chăng người điều khiển khác với những gì nó điều khiển, khác với tư tưởng? Có người cho rằng người điều khiển là khác vì nó là một tự thể cao hơn, vì nó là một phần của ý thức siêu việt, rằng nó là cốt tủy của giác tính hay là cốt tủy của quá khứ vốn đã tích lũy biết bao tri thức. Nhưng thế thì người điều khiển vẫn nằm trong phạm vi của tư tưởng, và dù tư tưởng đó có vươn cao tới mấy thì nó cũng vẫn ở trong lĩnh vực của thời gian và của sự đo lường. Bạn có thấy điều này là đúng không? Không phải chỉ là sự chấp nhận trên mặt ngôn từ hay sự hiểu biết bằng trí năng, mà hiểu thấu sự thật là tất cả mọi thánh thần của Thiên Chúa giáo hay Ấn Độ giáo, tất cả đều do tư tưởng phát minh ra cả. Tư tưởng có thể chiếu hiện chính nó ra mọi mức độ, ra mọi ảo tưởng, và khi tư tưởng nói có một tự thể cao hơn nó thì đó cũng chỉ là tư tưởng thôi, và do đó tự thể siêu việt đó chỉ là vật chất. Khi bạn thấy người điều khiển chính là vật bị điều khiển thì toàn bộ quan niệm về phép thiền định sẽ thay đổi. Thiền định có nghĩa là sự xả bỏ ý thức không còn nội dung. Chỉ lúc đó tâm và não mới có thể hoàn toàn vắng lặng. Sự vắng lặng tuyệt đối này, chứ không phải tương đối, là cần thiết để quán sát. Để quán sát chứ không phải để kinh nghiệm. Chú thích: quán sát, observe, kinh nghiệm, trải nghiệm, experience. Quán sát là nhận thức hồn nhiên trong thực tại, kinh nghiệm là cảm nhận có sự can thiệp của quá khứ. Nếu dựa trên ngũ uẩn của đạo Phật, quán sát bao hàm sắc và thọ, còn kinh nghiệm cần thêm tưởng. Hết chú thích. Không phải thứ kinh nghiệm mà ta đã biết, tư tưởng thì luôn mong có thêm kinh nghiệm, kể cả những kinh nghiệm của trạng thái khác, của bình diện khác. Tâm chúng ta đã đầy ngập bởi thế giới này và những kinh nghiệm của nó. Chúng đã nhàm chán, chúng bị hạn chế, bị gò bó hạn hẹp, và do đó mà chúng ta muốn có những kinh nghiệm hoàn toàn khác. Bây giờ muốn trải nghiệm ta lại cần tri thức. Nếu tôi không có tri thức, tôi có thể trải nghiệm được không? Tôi đã từng có kinh nghiệm ngắm một ngọn núi, biết vẻ đẹp của nó, những mảng tối sáng, màu xanh thẳm khả ái của những buổi sáng sớm, biết mọi cảm nhận của một điều gì phi thường và tuyệt diệu. Kinh nghiệm này không thể có nếu ta không có mối liên hệ với quá khứ. Do đó, trải nghiệm như thế bao hàm nhận thức về quá khứ. Còn tâm thì bây giờ muốn trải nghiệm một điều gì siêu việt hơn. Thế nhưng muốn cảm nhận điều này, tâm phải có nó trước đã. Vì thế mà nó không hề siêu việt gì cả, nó vẫn là sự chiếu hiện của tư tưởng. Thiền định là cái mà trong đó không có kinh nghiệm, trong đó không có yếu tố thời gian, yếu tố bao hàm sự vận động và dụng tâm. Dụng tâm lại đồng nghĩa với sự tác ý. Liệu tâm có thể tự xả bỏ mình ra khỏi thời gian, ra khỏi sự dụng tâm và sự vận động không? Nếu được thì đó là tư tưởng đến lúc ngưng bặt. đây là toàn thể vấn đề. Chúng ta cần trí thức để thực hành một việc nào đó. Để nói một ngôn ngữ, ta cũng cần tri thức. Để lái một chiếc xe, ta cần tri thức. Để làm bất cứ cái gì, ta đều cần tri thức. Trong thiền định, tri thức có vai trò gì hay nó không có vai trò gì cả? Nó không có vai trò gì cả vì tri thức chỉ là sự tiếp nối của quá khứ, nó vẫn là sự vận hành của thời gian. Thế thì phải chăng tâm có thể tự tháo gỡ mình ra khỏi quá khứ và tìm đến một lĩnh vực của chính nó, nơi mà tư tưởng không tiếp cận đến? Tới nay thì chúng ta chỉ vận hành trong lĩnh vực của tư tưởng được biểu hiện bằng tri thức. Phải chăng có một phần, một nơi khác của tâm, nó bao gồm cả bộ não nhưng lại không bị chạm đến bởi mối tranh chấp của con người, đau khổ, lo âu, sợ hãi và bởi tất cả mọi thứ bạo lực, mọi thứ chuyện do tư tưởng con người sinh ra? Sự phát hiện lĩnh vực đó chính là thiền định. Điều này cũng phát hiện cho thấy tư tưởng sẽ đến chỗ ngưng bặt, nhưng khi cần thiết, nó cũng sẵn sàng vận hành trong lĩnh vực của tri thức. Chúng ta cần tri thức, nếu không thì ta không thể vận hành, nếu không ta không thể nói, không thể viết, vân vân. Tri thức cần thiết để vận hành, và sự vận hành trở nên điên đảo khi một trạng thái lại biến thành một yếu tố quan trọng nhất, tức là khi có tư tưởng tôi xen vào. Thế nên tri thức là cần thiết, nhưng thiền định lại phát hiện, tìm đến, quán sát một lĩnh vực mà trong đó không có sự vận động của tư tưởng. Hai thứ này có thể sống chung với nhau được không? Hài hòa với nhau hàng ngày. Các phép yoga, yoga exercises, thật ưu việt để giữ thân được lành mạnh. Nhưng thông qua đó, bạn không bao giờ đến được với cái kia. Không bao giờ. Vì nếu bạn coi chúng quá quan trọng, bạn sẽ không coi trọng việc tự hiểu bản thân mình. Điều mà ta phải quan sát, phải tỉnh giác, phải chú ý mình đang làm gì từng mỗi lúc trong đời mình. Đó là hãy chú ý bạn nói như thế nào và nói điều gì. Bạn nghĩ gì? Bạn hành xử như thế nào? Bạn có bị ràng buộc không? Bạn có lo sợ không? Bạn theo đuổi bất kỳ thứ dục lạc nào không? Vân vân. Hãy tỉnh giác hết về sự vận hành của tư tưởng. Nếu được thế và quả thật bạn nghiêm túc về điều này thì hẳn bạn đã thiết lập một mối quan hệ đúng đắn. Rõ ràng thôi, nếu mọi việc xung quanh chúng ta rối loạn, nếu thế giới đang bị phân chia như hiện nay, thì các mối quan hệ trở nên vô cùng quan trọng. Khi có sự thiết lập một mối quan hệ toàn thể, một mối quan hệ trọn vẹn, không phải chỉ giữa bạn và tôi, mà là mối quan hệ nhân sinh với toàn thể thế gian, thì khi đó bạn có một cơ sở cho thiền định. Từ chỗ này, bạn sẽ tiến đến phép hành xử. Hành xử như thế nào? Nếu hành xử của bạn căn cứ trên dục lạc hay tiếng khen thì đó không phải là hành xử. Đó chỉ là sự theo đuổi dục lạc và từ đó mối lo sợ sẽ phát sinh. Mối quan hệ, phép hành xử và sự ngăn nắp trật tự là tuyệt đối hệ trọng nếu bạn muốn đi vào vấn đề thiền định. Nếu bạn không đặt cơ sở này thì bạn cứ tha hồ làm điều gì bạn muốn, cứ trồng chuối ngược, cứ tập thở ra hít vào trong vạn năm tới và cứ tụng niệm chữ này qua chữ khác, nhưng thiền định sẽ không xảy ra. Nếu bạn có tiền, bạn có thể đi Ấn Độ, nhưng tôi không biết bạn đi đến đó làm gì, bạn sẽ không tìm thấy sự giác ngộ ở đó. Giác ngộ là ngay nơi chỗ bạn đang là, và mỗi vị trí bạn đang là, bạn hãy thấu hiểu chính mình. Khi đã thiết lập điều này rồi, xây dựng cơ sở của sự ngăn nắp rồi, không phải một trật tự cơ giới, mà là sự ngăn nắp của một đức hạnh liên tục từ lúc này qua lúc khác, nó không theo một mẫu hình nào cả, không phải là trật tự của cái đã có. không phải là quy định của đạo đức xã hội, vốn chẳng đạo đức gì cả, thì bạn có thể đi vào vấn đề tìm tòi thiền định là gì. Thiền định là một tính chất của tâm, lúc tâm hoàn toàn vắng lặng, không phải là thứ vắng lặng được tạo, không phải là trạng thái do ý muốn của tư tưởng sáng chế ra, mà là một sự vắng lặng đến một cách tự nhiên khi bạn đã thiết lập sự ngăn nắp, mối liên hệ và phép hành xử. Chú thích: nơi đây, người đọc dễ liên tưởng đến giới định huệ trong phép tu học của Đạo Phật. Hết chú thích. Sự vắng lặng là cần thiết. Nếu tâm tôi cứ nói thầm như phần lớn các tâm thức khác thì công nhận trong câu chuyện ríu rít đó cũng có một giai đoạn của sự yên tĩnh. Giữa hai lần phiếm luận có thể có một giai đoạn yên tĩnh, thế nhưng đó không phải là vắng lặng. Vắng lặng không phải là do vắng tiếng ồn mà thành, không phải do vắng sự tranh chấp mà thành. Sự vắng lặng chỉ đến khi nội dung của ý thức đã được hiểu thấu một cách trọn vẹn và bị bỏ lại đằng sau, tức là khi người quan sát và vật bị quan sát là một, và khi không hề có người điều khiển. Khi không có người điều khiển, điều này không có nghĩa là bạn sống một cuộc đời vô kỷ luật. Người quan sát thì hành động sẽ xảy ra tức thì và sẽ sinh ra một số lớn năng lượng. Thiền định có nghĩa là xả bỏ ý thức, làm nó không còn nội dung, và điều này chỉ xảy ra khi bạn quan sát ý thức và nội dung của nó mà không có người quan sát. Bạn có thể nhìn vợ mình, chồng mình, con trai, con gái mình, hay nhìn đỉnh núi mà không có người quan sát không? Người quan sát là quá khứ. Khi còn người quan sát thì nó buộc phải diễn dịch những gì nó quan sát trong quan niệm của quá khứ, do đó nó chính là tác giả của thời gian. Nó phân biệt được vật quan sát và người quan sát. Trong điều đó thì chỉ có tranh chấp. Còn khi có sự quan sát mà không có người quan sát thì không có tranh chấp, không có quá khứ. Khi đó chỉ có tình trạng thật trước mắt và bạn sẽ đủ năng lượng để bước qua nó. Hãy làm đi và bạn sẽ thấy. Chú thích: đoạn văn này làm ta nhớ đến câu "thấy năm uẩn đều không, vượt tất cả mọi khổ ách" của Tâm Kinh. Hết chú thích. Thiền định có nghĩa là tập hợp năng lượng. Bạn đã thiết lập một sự ngăn nắp, mối liên hệ, phép hành xử, do đó bạn không bị phân tán năng lượng trong phạm vi này. Năng lượng đó là cần để nhìn mà không có người quan sát và để bạn đủ năng lượng vượt khỏi. Với năng lượng không bị phân tán này, tâm sẽ thấy có một lĩnh vực không được tư tưởng đụng đến. Vậy nhưng tất cả những điều này lại cần một sự chú tâm và kỷ luật to lớn. Đây không phải là một trò chơi cho người còn sơ cơ non nớt. Thiền định cần đến một kỷ luật tuyệt đối. Từ kỷ luật có nghĩa là phải học tập, không phải kiểm soát, phục tùng, bắt chước và sập khuôn. Kỷ luật chính là học tập, xuất phát từ chữ discipline, kỷ luật, mà sinh ra chữ disciple, học trò, người sẵn sàng học tập theo lời thầy. Thế nhưng ở đây không có học trò lẫn thầy giáo, mà chỉ có hành động học tập. Lúc nào cũng học tập, và điều này cần một sự chú tâm to lớn, một năng lực to lớn để bạn thường xuyên tỉnh giác, và do đó bạn không tạo ra vọng tưởng. Thật là dễ tạo vọng tưởng, chúng tự đến khi bạn theo đuổi, đòi hỏi, ham thích một sự trải nghiệm, sự ham muốn chuyên sinh vọng tưởng. Tất cả những điều này bao hàm một tâm thức hết sức nghiêm túc, một trái tim đầy yêu thương, không bao giờ bị thương tổn lòng yêu thương. Con người chúng ta từ nhỏ đã bị thương tổn, cha mẹ xúc phạm chúng ta, trong thế giới kinh doanh chúng ta cũng bị thương tổn. chúng ta bị thương tổn trong mọi phía và khi bị xúc phạm, chúng ta không biết yêu thương. Thế thì làm sao một tâm thức bị thương tổn lại có thể thoát khỏi tất cả những sự xúc phạm đó, vốn là một phần của ý thức? Khi bạn nhìn vào đó, bạn sẽ thấy thật hoàn toàn và dứt khoát có thể xả bỏ tất cả mọi sự thương tổn và do đó có thể yêu thương, có thể có lòng trắc ẩn. Có lòng trắc ẩn tức là có tình cảm với tất cả mọi thứ, không phải giữa hai người với nhau, mà với tất cả mọi con người, với tất cả mọi thứ trên trái đất, với mọi sinh vật, với cỏ cây, với mọi thứ mà địa cầu chứa đựng. Khi có lòng trắc ẩn như thế, chúng ta sẽ không còn bóc lột trái đất như hiện nay ta đang làm, và chúng ta cũng sẽ không có chiến tranh. Đối với một tâm thức nghiêm túc, biết hiến dâng trọn vẹn, biết ưu tư thì thiền định là một cái phi thường, một cái vô cùng vô tận. Trong thiền định, tâm sẽ phát hiện ra không gian. Có không gian bị giữ lại trong một căn phòng và có không gian ở ngoài. Tư tưởng kiến tạo cái tôi làm nên một không gian nhỏ hẹp mà trong đó nó vận hành. Tư tưởng tạo nên vì bị xúc phạm và bằng mọi lý lẽ tất cả những bức tường mà nó bị giam giữ trong đó. Có không gian nhỏ hẹp đó và cũng có không gian mà tư tưởng tạo ra bên ngoài bản thân nó. Nhưng có không gian nào mà không có giới hạn, không có biên độ và vì thế cũng chẳng có trung tâm. Đó là điều mà thiền định phải tìm cho ra. Khi nào còn một trung tâm, cái tôi hay khái niệm về tôi, với tất cả những ràng buộc của nó thì cái trung tâm đó còn sinh ra một lĩnh vực bao quanh mình. Nơi nào có trung tâm, nơi đó phải có biên độ. Biên độ có thể được nới rộng, nhưng nó vẫn bị giới hạn bởi không gian mà trung tâm đó đã sinh ra. Thiền định có nghĩa là đến với cái không gian mà trong đó không có trung tâm, do đó không có phương hướng, không có thời gian. Nếu không có thiền định, không đến được với cái mà ta không thể dùng tư duy để nhận biết, không thể diễn đạt bằng lời, cái không có thời gian, cái không có sự tiếp nối thì cuộc đời thật rất vô nghĩa. Bạn có thể có nhiều tiền hay không có tiền, bạn có thể ham mê của cải, ham mê vợ con, bạn bè hay bạn thờ cúng một thượng đế riêng tư và nhỏ bé của bạn vốn được tư tưởng vẽ ra. Thế nhưng khi bạn còn sống thì bạn còn đau khổ, phiền não, lo âu và đối diện với bạo lực. Và những thứ đó rõ ràng là vô nghĩa. Chỉ khi nào bạn đến với không gian đó, chứ đừng phát minh nó, đừng lên kế hoạch cho nó, đừng cho nó ra đời bởi bất cứ hệ thống nào, thì lúc đó đời bạn mới có một cảm nhận phi thường về vẻ đẹp và đầy ý nghĩa. Sanen, 28 tháng 7 năm 1974.